Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin đê đầu đảnh lễ Thượng Tòa Trụ Trì và Chư Tôn Đức trong ban tổ chức. Hôm nay nhân ngày khóa tu Phật Thất lần thứ 61 của toàn thể đạo tràng Phật tử tu tập tại chùa Hoằng Pháp, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ một vấn đề khá quan trọng, đó là phước đức và công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa toàn thể quý Phật tử, Đức Phật dạy rằng ngộ được Phật tánh, tức là tâm của chúng ta sẽ được sáng suốt, tâm chúng ta sẽ an trú trong chánh kiến, là người không cố ý làm cho người khác đau khổ, không làm những điều bất thiện, không tham, sân, si, ác kiến. Nói chung là chúng ta không gây tội lỗi, không làm cho người khác đau khổ. Để giúp cho chúng sanh ngăn ngừa được tội lỗi và có được một cuộc sống thật hạnh phúc, Đức Phật đã dạy cho chúng ta nên hành trì giới luật. Vậy giới luật là gì? Giới luật là những quy tắc căn bản trong đạo Phật. Người hành trì giới luật sẽ giúp cho chính bản thân mình định lực tăng trưởng. Nhờ vào định lực tăng trưởng thì chúng ta sẽ thông hiểu giáo pháp một cách tường tận. Chúng ta thông hiểu được giáo lý thì chúng ta sẽ diệt tận cái gốc rễ của sự tham, sân, si, và giúp cho chúng ta gỡ bỏ sợi dây trói buộc mà nhiều đời, nhiều kiếp chúng ta đã trôi lăn trong sáu nẻo. Giới luật mà Đức Phật đã chỉ dạy không phải là những điều răng cấm tiêu cực, mà rõ ràng đã xác định một cái ý chí của người con Phật cương quyết hành thiện. Sự quyết tâm có những hành động tốt đẹp, một con đường hoàn hảo mà được tất cả chúng sanh xây đắp trên thiện ý, nhằm tạo cái an lành
và hạnh phúc cho chính mình và cho tất cả muôn loài. Những giới luật này là những quy tắc nhằm tạo dựng một cái xã hội văn minh, văn hóa, tạo nên sự hòa hợp, nhất trí, thuận thảo, một sự hiểu biết lẫn nhau giữa con người với con người, và giúp cho xã hội bớt dần đi sự xung đột, chiến tranh giữa các dân tộc, các quốc gia, nếu tất cả mọi người đều hành trì năm giới mà được Đức Phật dạy cho toàn thể thiện nam tín nữ Phật tử. Như lời chư tổ sư đã dạy, nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp, nhân nhân hà sứ đồng đao binh, gia gia hộ hộ giai tu thiện, thiên hà hà sầu bất thái bình. Thật vậy, nếu tất cả mọi người đều phát tâm thọ trì năm giới, không tạo nghiệp sát, không tạo nghiệp vọng ngữ, không tạo nghiệp tà dâm, không tạo nghiệp trộm cắp, cũng không rượu trà hút chích, vân vân, thì xã hội ấy là một xã hội an lành, và nơi ấy là một nơi được thái bình, được thịnh vượng. Vì vậy chúng ta phải nhận thức rõ ràng giới là một nền tảng vững chắc trong lối sống của người Phật tử. Người Phật tử chúng ta phải quyết tâm hành trì giới luật để giúp cho tâm của chúng ta luôn định tĩnh và phát sanh trí tuệ. Người Phật tử là chúng ta phải phát tâm ưa thích giới đức, vì giới đức chính là yếu tố để mà bồi dưỡng đời sống tâm linh, giúp cho tâm chúng ta dễ dàng an trụ và định tĩnh. Người có một cái tâm nguyện muốn thành đạt cái trạng thái tâm trong sạch cao thượng, thì điều yếu tố đầu tiên là phải hành trì giới luật nghiêm mật. Người ấy phải luôn luôn có một tư tưởng rõ ràng, luôn suy tư rằng kẻ khác có thể gây tổn thương cho tất cả chúng sanh, nhưng ta quyết không làm tổn thương ai. Kẻ khác có thể sát sanh, nhưng ta quyết không sát sanh, không hại vật. Kẻ khác có thể lấy vật không cho, nhưng ta quyết không làm như vậy. Kẻ khác có thể sống phúng túng, lan chạ, nhưng ta quyết giữ mình trong sạch. Kẻ khác có thể ăn nói giả dối, nói lời đâm thọc, hay nói lời ác, thô lỗ, nhảm nhí, vân vân, nhưng ta quyết luôn luôn nói lời chân thật, nói lời hòa hợp. Những lời nói của ta chứa đầy tình thương, luôn luôn làm đẹp dạ, đẹp lòng và đúng lúc đúng nơi, đáng được ghi vào lòng người. Kẻ khác có thể tham lam, nhưng chúng ta thì quyết không gian tham. Kẻ khác có thể để tâm bất chính, nhưng ta luôn giữ tâm ngay thẳng. Để xây dựng một cái tâm cao thượng, một tâm linh sáng suốt, thì người Phật tử cần phải suy tư như vậy để giúp cho chúng ta luôn luôn được an lạc. Trong 13 vị tổ sư của phái Tịnh Độ Tông, có một vị tổ sư hiệu là Vĩnh Minh Đại Sư. Lúc ngài chưa xuất gia, làm một vị quan giữ kho ở huyện Diên Khánh. Trong lúc Ngài đang làm nhiệm vụ thì hàng ngày Ngài dùng cái tiền ngân khố để mà phát tâm mua tôm cá phóng sinh. Sau một thời gian khá dài thì công quỹ bị hao hụt, quan phủ bèn bắt Ngài giam vào ngục. Lúc bấy giờ những điều luật trừng trị cái tội tham ô rất là nghiêm khắc, mà tội của Vĩnh Minh Đại Sư là xâm phạm công quỹ nên bị khép vào tội tử hình, phải đem ra xử công khai để răn đe cho những người khác. Vào thời kỳ lúc bấy giờ thì Ngô Việt Vương là một vị vua đang trị vì. Ngô Việt Vương biết được Đại Sư Vĩnh Minh lâu nay vốn là người có lòng từ bi, Ngài đã từng phóng sanh rất nhiều, vì vậy cho nên nhà vua mới truyền lệnh cho viên quan chấp pháp là phải để ý xem lúc mà đem Đại Sư ra để mà hành quyết, coi Ngài thử Ngài có nói những điều gì, và nhìn trên sắc diện của Đại Sư đó có sợ hãi, có lo lắng hay không, và sau đó phải bẩm báo lại cho nhà vua thì mới được đi hành quyết. Thế rồi khi mà đem ra để chuẩn bị cái buổi hành quyết Đại Sư Vĩnh Minh thì mọi người nhìn thấy cái thần sắc của Đại Sư vẫn thản nhiên. Ngài xem cái chết là được trở về nơi quê hương, không một mảy may lo sợ trước đao kiếm, cho nên mọi người sanh lòng kính phục. Cái vị quyên quan chấp pháp đó thấy cái thái độ của vị Đại Sư như thế cực kỳ kinh ngạc, liền hỏi rằng: thưa ông, những người khác lúc sắp chết đều sợ hãi, họ lo lắng, họ run sợ và đổi mặt một cái sắc mặt, vì sao tôi thấy ông vẫn thản nhiên? Đại Sư mới trả lời rằng: tôi lấy tiền trong kho, không phải mà tôi tiêu pha để cho bản thân hoặc cho gia đình của tôi, mà tôi dùng tiền đó để mua động vật phóng sanh. Nay tôi được về lại cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thử hỏi có còn gì vui thú cho bằng. Vì thế cho nên tôi cảm thấy không có gì phải sợ, vì đây là con đường mà chúng tôi đã chọn để trở về. Cái vị viên quan chấp pháp nghe nói như vậy thì bèn đem cái lời nói đó và những cử chỉ của Đại Sư để trình lại cho Ngô Việt Vương. Sau khi nhà vua nghe, và nhà vua rất là khâm phục, bèn ra lệnh để mà tha cái tội chết và phóng thích cho Đại Sư trở về quê nhà. Thì về sau Đại Sư mới phát tâm xuất gia, và cuối cùng là Đại Sư tu tập chứng quả giải thoát giác ngộ, là một bậc tổ sư của chúng ta. Tiếp đến là chúng ta tìm hiểu về phước đức. Nói đến phước đức thì người ta nghĩ là phải hành động đạo đức, phải có một nhân cách toàn diện trong mọi hoạt động chí thiện. Phước đức là do quả báo thiện nghiệp mà có. Phước đức bao gồm những tài sản và hạnh phúc của cõi nhân thiên. Đây chỉ là cái hạnh phúc tạm bợ, và vẫn phải chịu sự luân hồi trong lục đạo. chúng ta làm những cái việc như là góp tiền của để xây dựng chùa, đúc tượng, đúc chuông, ấn tống kinh sách để giúp cho người khác đọc, góp phần bố thí cúng dường để trợ duyên cho chư tăng tu tập, giúp đỡ cho những người hoạn nạn, nghèo khó. Chúng ta tham gia phát triển, phát huy các hoạt động của chùa, của giáo hội để giúp cho Phật giáo có cơ hội phát triển mạnh mẽ, rộng rãi hơn. Thưa với toàn thể quý vị, những việc làm này sẽ đem lại lợi ích rất là nhiều, giúp cho nhiều người được tu tập như vậy. Tất nhiên sẽ đem lại cho chúng ta thật là nhiều phước đức. Nhưng còn riêng bản thân của chúng ta đó, thì không biết tu tâm dưỡng tánh, không tu học, không nghiên cứu kinh điển, không hành trì giới luật, không niệm Phật, không thể phát huy được trí tuệ bát nhã, thì sẽ không đem lại lợi ích cho bản thân mình về phương diện và giác ngộ. Vì sao như vậy? Bởi vì nếu chúng ta làm phước mà chúng ta không phát tâm tu tập, thì lòng tham lam, sân hận, si mê ở trong tâm của chúng ta chẳng những không giảm bớt mà lại còn có chiều hướng tăng thêm. Vô minh phiền não không tan biến mà sẽ có phần dày đặc hơn. Cũng như nếu như chúng ta có một miếng đất, nếu như chúng ta muốn cho cỏ nó không mọc để cho bảo đảm, thì chúng ta cần phải trồng cái hoa hoặc là rau cải, thì cỏ nó sẽ không mọc được. Còn nếu như chúng ta chỉ biết là để miếng đất trống thì cỏ nó sẽ mọc, mà chúng ta hàng ngày chỉ nhổ cỏ mà chúng ta không phát tâm để mà chúng ta trồng bông, trồng hoa, trồng rau cải để chúng ta được thu hoạch những cái phần rau cải đó, thì chắc chắn rằng sau khi chúng ta nhổ cỏ xong thì cỏ khác sẽ tiếp tục mọc lên. Cũng như vậy, nếu chúng ta muốn làm việc phước mà chúng ta không hiểu đó, chỉ biết phát tâm bố thí cúng dường mà chúng ta không tu tập để diệt đi cái lòng tham lam, sân hận, si mê, thì phước đức chưa kịp trổ hoa thì chắc chắn là cỏ sẽ bắt đầu lấn chiếm. Vì vậy, để cho hoa quả được phát triển thì chúng ta cần phải tu tập để diệt đi lòng tham lam, sân hận. Vì chấp chặt mình đã làm được rất nhiều việc lợi ích và nghĩ rằng mọi người khác không phải ai cũng làm được như mình, nên lúc này cái tâm cống cao, ngã mạn nó lại ngày một tăng thêm. Bản ngã của chúng ta đó đáng lẽ phải một ngày tiêu mòn nếu chúng ta hiểu đúng chánh pháp, đằng này chúng ta lại ngày một tăng trưởng bản ngã, cho nên vô ngã của chúng ta lần lần mất hẳn đi. Để diệt được cái bản ngã cố chấp này thì chúng ta cần phải phát tâm niệm Phật. Vì phát tâm niệm Phật, chúng ta sẽ đoạn diệt được tham sân si, sẽ tiêu trừ tất cả nghiệp ác, mọi phiền não ràng buộc trói chặt chúng ta cũng được gỡ bỏ, và con đường trở về giải thoát ở Tây Phương Cực Lạc sẽ dành cho chúng ta một đóa hoa sen rất là tươi đẹp. siêng năng niệm Phật Di Đà, đoạn diệt tham sân si, tiêu trừ các nghiệp ác, dứt sạch mọi não phiền, chấm dứt vòng sanh tử, vãng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Cách đây khá lâu có một câu chuyện mà để cho chúng ta thấy rằng về phước đức của sự phóng sanh, phước đức của sự cứu mạng chúng sanh rất là hy hữu. Những người nào mà phát tâm phóng sanh, phát tâm cứu mạng chúng sanh sẽ được tuổi thọ tăng trưởng. Thuở xưa đó, có một chú Sa Di khi phát tâm xuất gia thì được đầy đủ duyên lành, cho nên được thân cận và hầu hạ một vị cao tăng đã đắc quả. Một bữa nọ, vị cao tăng quán chiếu và thấy được cái cậu Sa Di này, cái chú Sa Di này chỉ trong vòng 7 hôm nữa là chú sẽ bị mệnh chung, vì thần sắc, diện mạo và nhất là đôi mắt đã báo được cái niềm mà chú sẽ mệnh chung trong vòng khoảng 7 ngày. Thương vì chú Sa Di đã hết lòng hầu hạ, luôn luôn cung kính vâng lời, cho nên thầy mới tính một cái kế làm sao cho nó vẹn toàn. Liền mới gọi chú lại và bảo với chú Sa Di rằng: "Này con, khá lâu rồi con theo thầy tu học, con chưa có được về thăm cha mẹ của con. Hôm nay thầy cho con về để mà hầu thăm cha mẹ, để gần gũi với cha mẹ với chén nước chén cơm trong vòng 7 ngày con quay trở lại với thầy, con về chùa cùng với thầy tu tập." Mừng không quý vị? Lâu quá bữa nay được thầy xả cản cho chạy về nhà để thăm cha mẹ là mừng không xiết. Cho nên chú bé rất là hoan hỷ và lạy tạ ơn thầy, nhanh chóng chạy vào trong phòng, xếp gọn một vài bộ quần áo và ra lạy thầy và tiếp tục lên đường đi về quê. Thì nhà chú là một cái vùng quê hẻo lánh, cho nên khi đi một đoạn đường xe xong trở về đến gia đình á, thì chú phải đi qua một cái đoạn đường ruộng rẫy. Trên đoạn đường đi thì sau một cái buổi tối đó đó là có một cơn mưa rất là lớn, cho nên nước từ ở đầu nguồn mới đưa về và tràn ngập hết cả cánh đồng. Vì thế cho nên có một cái cành cây đã bị một cái cơn gió lốc làm gãy đi, và trên cái cành cây đó đó thì có một cái ổ kiến. Cái ổ kiến trong cái cành cây đó bắt đầu mới ngộp nước và tuôn ra khỏi cái ổ để mà tìm đường sống sót. Thì may thay là trong lúc mà cái cành cây gãy xuống đó và đàn kiến đang đua ra ở đầu nước thì chú Sa Di này vừa đi ngang qua và thấy đàn kiến đang trôi như vậy. Mà giữa cánh đồng trống thì cũng không có một cái cây, một cái cỏ gì để mà cho chú giúp cho cái đàn kiến này cả. Và để phát tâm để cứu cái đàn kiến này đó, chú mới cởi chiếc áo của mình ra và dang rộng ra, cứ thả trôi theo và cứ nắm tay để giữ lại cái chiếc áo và lùa ra giữa dòng nước để cho cái đàn kiến bám theo cái áo đó để mà thành một cái bờ để mà leo lên đó để thoát khỏi cái cơn lục tràn đi. Thế cho nên sau khi cứu được cái đàn kiến xong lên trên áo đó, thì chú đem qua trên một cái gốc cây khác và dắt áo đó lên, rồi dùng miệng để thổi, thổi cho cái bầy kiến đó, cho nó nghe cái luồng gió đi, và cái bầy kiến nó bắt đầu bay chạy đi lên trên cây. Và chú cũng lấy cái cây cỏ cứ khua khua cho đụng cho bầy kiến nó đi, và mất đi hết một cái thời gian khá lâu thì mới đuổi hết được cái bầy kiến lên trên cây và mới lấy được chiếc áo mặc lại rồi mới đi về. Thế cho nên sau khi về nhà thăm cha mẹ thì trong 7 ngày chú cũng tu tập và cũng gần gũi với cha mẹ, cũng thuyên liêng nói hết chuyện này đến chuyện khác và tâm sự. Sau 7 ngày chú quay trở lại chùa. Lúc này vị thầy sáng sớm ra mở cửa chùa thì đúng ngày thứ 8 là chú quay trở lại. Vị cao tăng thấy cậu bé Sa Di quay trở lại thì ngài cảm thấy sửng sốt, vì trước đây á ngài không có đoán một chuyện gì mà sai cả, vì ngài đã chứng đắc vì túc mệnh thông và ngài nhận được cái tâm của người khác. Cho nên khi thấy được cái chú bé này trở lại, thầy mới thấy một cái chuyện rất lạ. Trước giờ ta đoán chưa có việc gì sai mà sao hôm nay lại có việc này. Thì nhà sư mới kêu lại và hỏi cái chú Điệu rằng: này con, trong thời gian ta cho con về nhà đó, con đã làm những việc gì? Con đã tu tập như thế nào mà đã thay đổi về thần tướng, nhất là thay đổi ở trên khuôn mặt của con? Con hãy nói cho ta biết. Vì theo sự tu học của ta đó, là ta biết trong vòng 7 ngày con sẽ mệnh chung. Cho nên với tư tưởng là ta muốn con lần cuối cùng trước khi con mệnh chung, con được về gần với mẹ cha, để mà gần với mẹ cha trong những giây phút cuối đời, con hiếu thảo với mẹ cha để tạo thêm một chút phước lành, và cũng trọn vẹn cả đôi đường, vừa có tu học và vừa cũng đền đáp được cái ân sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. Thế mà hôm nay 8 ngày con quay trở lại làm cho thầy cũng rất là sửng sốt. Vì vậy con phải trả lời cho thầy nghe cho thật rõ ràng về những cái tướng tai ách ở trên đôi mắt con cũng đã mất đi. Đây là một sự hiện tượng rất là lạ, con hãy cho thầy biết về nguyên nhân. Thế thì chú Sa Di mới nhớ lại và kể lại cho thầy nghe là trên đường con đi về thăm cha mẹ đó, thì con có gặp một đàn kiến bị lục trôi đi, và con đã dùng cái áo của mình để cứu lấy một đàn kiến. Vì vậy cho nên thành ra vị thầy mới dạy thêm cho chú Điệu rằng khi làm một cái điều thiện đó thì được một cái phước đức rất lớn, đó là được sống lâu. Cũng như lời chư cổ đức đã dạy đó, cứu được một mạng người thì còn hơn xây 9 cảnh phù đồ. Mà con cứu được một đàn kiến như vậy, tức là rất là nhiều chúng sanh như vậy, thì chắc chắn rằng con sẽ được sống rất là lâu, và phước đức sau này của con sẽ không nhỏ. Đó là nhờ ơn cứu mạng sinh linh. Thế nên công đức tu tập và công tác hoằng pháp lợi sanh của đạo Phật, chúng ta phải phát huy về tinh thần từ bi cứu tế để lợi lạc cho chúng sanh, và luôn luôn đặc biệt là phải cổ vũ cái đức tính bất sát và Phật sự phóng sanh. Sau khi nghe lời dạy của vị cao tăng thì chú Sa Di kính cẩn ghi nhớ lời thầy dạy và quyết tâm một đời tu tập nghiêm mật giới luật, và sau này cũng trở thành một bậc cao tăng thạc đức. Khi mà một người hành trì giới luật thì phước đức sẽ được tăng trưởng và công đức sẽ được sanh khởi. Vì vậy cho nên việc tu tập chúng ta cần phải nhận thức như thế nào là phước đức, cũng như việc tu tập chúng ta phải hiểu như thế nào là công đức. Như vừa rồi chúng tôi đã trình bày cho các vị đó, tức là phước đức là do lòng thương giúp cho người khác thoát được nạn, giúp cho người khác được an lành. Còn công đức là một sự tu tập quán chiếu để trừ cái tâm vọng động, diệt đi những vọng tưởng sanh khởi. Nhờ vào sự tu tập để tự cái thiện mình làm giảm bớt đi cái sự ham muốn, cái sự giận hờn, những nỗi đam mê tà kiến ở trong trung tâm chúng ta. Sức mạnh làm những cái việc công đức giúp cho chúng ta vượt qua cái bờ sanh tử để đạt đến quả vị Phật. Còn phước đức thì chỉ được thành lập bằng cách giúp đỡ người khác. Cả phước đức và công đức đó, thì người tu tập cần phải tu song hành. Hai từ này thỉnh thoảng là có thường dùng lẫn lộn với nhau. Tuy nhiên sự khác biệt chính yếu đó là phước đức chỉ mang lại hạnh phúc giàu sang của bậc trời người. Vì thế chúng chỉ có một cái tính cách là chỉ tạm bợ và vẫn phải chịu luân hồi sanh tử. Ngược lại, công đức thì giúp cho chúng ta vượt thoát khỏi luân hồi sanh tử và dẫn chúng ta đến một cái quả vị giải thoát khỏi sự ràng buộc của phiền não. Cũng cùng một hành động mà bố thí với cái tâm niệm đạt được cái quả báo trần tục thì mình sẽ được hưởng phước đức. Tuy nhiên, nếu mình bố thí với quyết tâm để làm giảm thiểu đi cái lòng tham lam sân hận, diệt đi cái tánh bõn sẻn đố kỵ thì mình sẽ được công đức. Nếu như chúng ta bố thí mà dùng tâm không mong cầu, cúng chùa để cho chùa có thêm phương tiện để sinh hoạt, giúp lợi ích cho nhiều người, giúp cho người nghèo khó vượt qua nỗi khó khăn túng thiếu, chúng ta không đắn đo, không suy nghĩ, không tính toán, chúng ta sẽ giảm bớt đi sự tham lam bõn sẻn, và từ đó sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng tứ vô lượng tâm, đó là từ bi hỷ xả. Như vậy những việc làm đó vừa là có lợi ích cho người, vừa có lợi ích cho mình. Nghĩa là cũng một việc làm mà chúng ta chỉ thu hoạch được phần phước đức, nhưng cũng cùng một việc làm mà chúng ta được phước đức, vừa được cả công đức. Chúng ta hãy tinh tấn làm những việc thiện, rồi chúng ta không nên cố chấp, không nắm chặt vào đó, rồi chúng ta đi kể công, với người này kể công với người khác. Hay là chúng ta cũng không nên mong cầu những phước báo về sau, không cầu cái danh lợi về sau, từ đó sẽ giúp cho tâm của chúng ta, cái tâm mà chấp ngã cũng nhẹ nhàng hơn trước. Thì những việc làm đó sẽ đem lợi ích cho người, trong đó có cho mình, tạo nên phước đức và công đức. Vào đời đường đó, có một câu chuyện rất là hay và giúp cho chúng ta thấy được tính chất nhân quả của đạo Phật về phước đức cũng như công đức một cách toàn vẹn. Thì vào đời đường đó, có một người họ Phan tên là Quả, ở tại Kinh Đô. Lúc còn trẻ đó thì tính tình của ông rất là nhân từ, không có hiểm ác. Hơn nữa đó, nhờ có học được một chút ít võ nghệ nên Phan Quả mới xin được một chức quan nhỏ ở tại huyện Đường. Nhờ làm quan cho nên thường được giao du cùng với một số thanh niên đồng với lứa tuổi của mình. Một ngày kia trông thấy có một cái con dê mà cái người đi chăn dê đã bỏ sót lại tại một cái cánh đồng, và nó đang ăn cỏ và lá cây một cách mê man và không theo cái đàn dê mà người chủ đã lùa đi. Cho nên Phan Quả bèn mới kêu bè bạn lại và cùng nhau bắt cái con dê đem về. Lúc đi dọc đường đó thì con dê bị bắt rồi, cho nên thành ra con dê nó mới kêu la lên, nó la thất thanh. Thì lúc này Phan Quả và cùng với bạn bè đó sợ mọi người biết là mình bắt dê. Quý vị biết lúc này Phan Quả lên một cái kế hoạch như thế nào không? Tức là Phan Quả mới đưa ra một cái kế hoạch là dùng cái con dao để cắt đứt cái lưỡi của con dê ra, vì cắt lưỡi nó đâu có kêu được nữa. Cho nên sau khi đưa ra một cái ý kiến là nên dùng cái lưỡi để dùng cái dao cắt đứt cái lưỡi con dê, thì anh ta cảm thấy trong lòng rất là khoan khoái, vì cho mình là người có trí hơn người đã đưa ra một cái kế hoạch hoàn hảo bắt được con dê mà lại không bị cái người chủ của cái bầy dê đó biết được. Anh ta tự đắc cho mình là xử lý công việc một cách là hoàn hảo và độc đáo nhất, cho nên rất là hoan hỷ về nhà. Sau khi đó dắt dê về tới nhà xong thì Phan Quả cùng với bạn bè đem ra để làm thịt, để mà bày ra một cái tiệc nhậu nhẹt vui vẻ với nhau, ca hát nhảy múa với nhau một cách thỏa thích. Nào có hay đâu, sau một năm thì Phan Quả đột nhiên cảm thấy trong người mình thấy khó chịu và có một cái hiện tượng là nói bắt đầu thụt lữ. Thì anh ta bắt đầu mới để ý, hàng ngày nói chuyện bắt đầu nhìn lại trong kiếng thì thấy lần lần cái lưỡi của mình bắt đầu teo dần nhỏ lại, bắt đầu là nói năng ngọng nghịu, nói không được nữa. Cho nên Quả biết rằng, lúc này Phan Quả biết rằng mình đang mắc một cái bệnh kỳ quái, chắc chắn rằng sẽ bị mang một cái ác tật và không thể nào phục vụ cho cái chức quan này nữa. Cho nên anh ta mới làm một cái đơn xin từ chức. Thì lúc này anh trình đơn lên báo với quan huyện. Thì quan huyện của cái lệnh Phú Bình á, huyện lệnh Phú Bình bây giờ đó, là ông Trịnh Dư Khánh. Ông này cũng là một Phật tử. Thì sau khi nghe một cái vị quan này thì trước giờ cũng không có làm cái việc gì ác, mà hôm nay tự nhiên xin đơn đi, nghĩ trên ông cũng nghi ngờ. không biết là có một việc gì khác lạ hay không. Cho nên ông mới gọi cái anh Phan Quả lên để hỏi và kiểm tra lại. Thì sau khi mà gọi Phan Quả lên thì Phan Quả không nói được, vì cái lưỡi lúc này nó đã teo lại và nhỏ rồi. Cho nên Phan Quả mới dùng viết, viết lại là qua một cái quá trình là cách đây là hơn một năm, là Phan Quả có bắt một cái con dê của người ta còn sót lại ở trong rừng. Và sau khi sợ người ta phát hiện là mình bắt được dê vì con dê nó la, cho nên Phan Quả đã lập mưu là cắt cái đứt cái lưỡi. Thế cho nên chắc có lẽ là vì cái nghiệp ác này, cho nên ngày nay Phan Quả phải chịu cái nghiệp là cái lưỡi bị thục và teo nhỏ lại. Sau khi mà quan huyện đã tìm hiểu ra được nguyên nhân rồi, thì quan huyện mới chỉ cho Phan Quả đó là phải phát tâm một cách dũng mãnh. Thứ nhất là phải luôn luôn làm cái việc thiện lành và giữ không tạo nghiệp sát sanh. Đó là tạo phước đức. Cái thứ hai đó là để tạo thêm công đức mạnh mẽ để giúp cho cái nghiệp sát sanh vừa rồi, cũng như cái nghiệp mà cắt cái lưỡi của con dê đó được diệt trừ đi. Thì ông quan huyện á, Trịnh Dư Khánh á, mới chỉ cho Phan Quả là chép kinh Pháp Hòa. Phải phát tâm chép kinh Pháp Hòa. Thì sau những lời thâm tình của vị quan huyện dạy chỉ dạy, thì Phan Quả quyết tâm lại về chép kinh Pháp Hòa và trì trai giữ giới để làm phước, để mà tạ tội khi mình đã sát hại một cái con dê như vậy. Thì sau thời gian trong một năm, vừa là tu tập, vừa là chép kinh, vừa là trì trai giữ giới, thì sau một năm sau thì cái lưỡi của Phan Quả trở lại bình thường. Sau khi mà cái lưỡi trở lại được bình thường đó, Phan Quả mừng và mới vội vã đến tìm huyện lệnh Trịnh Dư Khánh và trình bày hết những cái điều mà quan huyện dạy. Thì Phan Quả đã làm và thực hành một cách nghiêm mật, và nay là kết quả đã được viên mãn, tức là cái lưỡi đã trở lại bình thường. Thì quan huyện Trịnh Dư Khánh chính là một cái vị thanh liêm, cho nên mới nhận Phan Quả trở lại làm việc ở trong huyện đường. Và nhờ cái thanh liêm của cái vị quan huyện Trịnh Dư Khánh này, đã tiếng tâm đã đồn đến nhà vua, và sau đó nhà vua phải thăng chức cho ông là giám sát ngự sử. Và chính câu chuyện này cũng chính là ngài ngự sử Trịnh Dư Khánh đã kể lại để cho mọi người chúng ta cùng chiêm nghiệm, để chúng ta cùng học hỏi, để chúng ta phát tâm làm những việc thiện, giúp cho cái công đức của chúng ta được tăng trưởng, giúp cho phước đức chúng ta được tròn đầy. Để chúng ta tìm hiểu sâu hơn một tí nữa về sự giống và khác nhau của phước đức và công đức, thì thưa với các vị, công đức và phước đức chỉ khác nhau ở một niệm mà thôi. Chỉ cần một niệm mà thôi. Nói một cách khác thì người tu tập công đức nhưng vẫn còn chấp trước là tôi đã làm công đức này, thì cái công đức mà chúng ta làm đấy đó, tự nhiên nó sẽ biến thành phước đức. Nếu như tu các công đức mà tâm không vọng động chấp trước, thì từ phước đức đó sẽ trở thành công đức vô lậu. Tu bố thí phóng sanh mà không chấp vào cái tôi đã bố thí phóng sanh, thì tu hành phước đức này sẽ biến thành công đức cho tương lai. Ngược lại, tu bố thí mà còn chấp vào cái tôi đã bố thí, thì tu hành công đức này sẽ biến thành phước đức chứ chẳng phải là công đức. Vào cái thời của vua Lương Võ Đế cũng là lúc tổ sư thứ 28 của Ấn Độ và là sơ tổ của Trung Quốc. Thì khi mà Đạt Mã tổ sư của chúng ta đó từ Ấn Độ qua Trung Quốc để truyền đạo, thì lúc này được vua Lương Võ Đế rất là sùng bái và phát tâm dũng mãnh hộ trì cho chánh pháp. Ông phát tâm xây chùa, phát tâm bố thí cúng dường cho chư tăng và làm rất nhiều việc phước đức. Cho nên một hôm thỉnh tổ sư Đạt Ma vào trong hoàng cung, thì vua Lương Võ Đế mới bạch với tổ sư rằng: thưa đại sư, trẫm từ khi lên ngôi đến nay đó thường cúng dường để cắt chùa, cúng dường để mà in ấn kinh sách, giúp đỡ tăng ni tu học, xây dựng chùa chiền để cho mọi người được tu học, không biết là bao nhiêu, việc làm rất là nhiều. Vậy những việc làm của trẫm có công đức gì chăng? Sau qua câu hỏi thì Bồ Đề Đạt Mã tổ sư đó, ngài mới trả lời rằng đều không có công đức. Lúc này vua Lương Võ Đế mất bình tĩnh và nổi cơn phẫn nộ và không tiếp tổ sư Đạt Ma nữa. Cho nên sau khi mà thấy không độ được, chưa độ được, chưa đủ duyên để độ vua Lương Võ Đế, thì tổ sư Đạt Ma đã trở về núi Tung Sơn và ngài nhìn vào vách để mà quán chiếu, chờ thời cơ để độ chúng sanh, để thuyết pháp độ sanh 9 năm. Cho nên có cái tích gọi là cửu niên diện bích, tức là 9 năm ngài nhìn quán chiếu vào trong vách núi ở Đồng Tung Sơn và lập chùa ở tại đó, gọi là chùa Thiếu Lâm. Bởi vì chúng ta thấy đó, bởi vì công đức của vua Lương Võ Đế đó, đáng lẽ là ông xây chùa, ông giúp đỡ cho tăng chúng tu tập, phát hành bố thí như vậy, đáng lẽ đó là một công đức vô lượng. Nhưng bởi vì cái sự cố chấp những việc làm của mình, cho nên từ cái hành bố thí, từ cái phát tâm đem của cải để mà xây cất chùa chiền, nhưng ông lại không có một cái tâm để diệt trừ cái tham danh, đó, mong muốn được các người khác ca ngợi, mong muốn được tổ sư là ca ngợi là ông là người có công đức. Cho nên tổ sư mới trả lời là không có công đức gì cả. Và hành bố thí, phát tâm xây trụ chỉnh trụ chùa chiền của vua Lương Võ Đế đã biến thành phước đức chứ không có một công đức, vì một vọng niệm chấp trước của vua Lương Võ Đế. Ở đây chúng ta nên dùng cái từ phước báo thì nó rõ ràng hơn là cái từ phước đức. Chúng ta hãy ví dụ một cách cho nó dễ hiểu đó, là ví dụ như một người làm vườn, trồng một cái vườn cây ăn quả, nhờ vào cái người làm vườn á, bỏ công sức của mình ra, bỏ trí tuệ của mình ra để mà vừa làm việc vừa sáng tạo để trồng trọt lên một cái vườn cây có trái rất là trĩu quả. Có người thì không có phát tâm để mà trồng cây, nhưng mà có được tiền của thì đến mua cái trái cây để mà về hưởng cái quả ngon ngọt của nó. Thì chúng ta nghĩ như thế nào về người làm vườn và người mua cái quả ngọt? Chắc chắn rằng cái người mà mua quả ngọt kia đó, cái người mà có tiền để mua cái trái cây đó, là chỉ hưởng cái quả ngon ngọt bằng sự đổi chát. Nếu họ muốn ăn nữa thì phải bỏ tiền ra mua nữa. Còn đối với người trồng vườn á, thì muốn ăn lúc nào thì cứ ra vườn mà hái, và có thể lựa chọn cái ngon ngọt hơn, lựa chọn cái tốt hơn để cho mình ăn. Tôi có một cái câu chuyện vui trong cái việc mà trồng cây ở địa phương của chúng tôi đó. Thì cũng thưa với các vị là vào mùa này là mùa xoài. Nhưng mà cái người trồng vườn á, ngặt có một điều là người trồng vườn á, khi mà có trái tốt á, là để bán ăn quý vị. Họ đem bán hết. Cho nên để lại cái hư, để lại cái eo, để lại cái xấu, để dành cho mình ăn không à. Mà lúc tôi còn nhỏ đó, thì đời của ông cố, ông nội tôi là những người gần như là phú hộ của cái khu vực đó. Cho nên vườn cây trái rất là nhiều. Khi mà còn nhỏ chúng tôi đi học về là chạy thẳng xuống dưới vườn. Thì tôi có một cái bà cụ tên, một bà nội bác. Và đặc biệt là bác keo lắm, keo kiệt lắm. Cho nên mà chúng tôi đi học xong mà rủ bè bạn xuống á, thì bà cũng biện thì ở ngoài nói rất là vui, giống là mừng con mừng cháu trở về để mà cho con cháu ăn vậy. Nhưng mà quý vị biết bà có một câu rất là hay: con vô đây đi, con rủ bạn bè vô đây đi. Thì kêu mình vô tập trung hết xong rồi biết sao không? Bà mới kêu cái người phụ vườn cho bà đó: nè con ra ngoài chỗ vú xoài á, con coi cái trái nào nhỏ nhỏ xấu xấu cho cháu nó ít trái ăn. Trái lớn bán hết rồi, cho nên chỉ cho cái nhỏ nhỏ xấu xấu cho cháu nó ăn thôi. Cũng vậy các vị ạ, chúng ta hàng ngày tu tập, đáng lẽ công đức đó là để chúng ta xây dựng cái hạnh phúc, để chúng ta gỡ bỏ những ràng buộc đang trói chúng ta. Nhưng đằng này đó, chúng ta lại không muốn gỡ bỏ ràng buộc mà chúng ta trói mình thêm, tham cầu thêm nhiều lắm. Nào là cầu cho con nó học giỏi, nào cầu cho gia đình được bình an, nào là cầu cho nhà cao cửa rộng. Còn có những người làm nông nghiệp thì cầu cho mùa màng đắc lợi. Thế cho nên cái công đức mà chúng ta tu tập nó biến thành cái phước đức lúc nào chúng ta không hay. Ở ngoài quê chúng tôi đó, mà lâu lâu mà chúng tôi thấy có một hai Phật tử là chạy lại mà hồi nào giờ không có tới chùa, mà bữa nay mà mang chuối, mang trái cây mà đến chùa á, thì chắc chắn rằng nếu mà có một cái chỗ nào kín để quý vị mà ngồi dưới bàn Phật quý vị nghe, là họ xin ông Phật không biết bao nhiêu, họ đổi chát không biết bao nhiêu. Mà nhất là bây giờ sắp tới rồi nè, vào mùa thi nè, tức là tới gán cho ông Phật là phải giúp cho con với con là thi như thế này, cho đậu đổ đủ thứ hết, rồi sau đó con cúng tạ. Cho nên chúng ta thấy đấy, nếu mà chúng ta tu tập làm việc phước mà như vậy đó, thì có phải chúng ta được phước không? Hay là chúng ta sẽ ăn những cái trái eo, những cái trái xấu mà nãy tôi nói với các vị nghe? Rõ ràng những cái công đức mà chúng ta tu tập á, phát tâm bố thí, phát tâm cúng dường lên ngôi Tam Bảo, mà nếu như lòng thành của chúng ta mà cúng dường thì phước đức vô lượng, công đức cũng vô lượng. Thế nhưng chúng ta cúng xong rồi chúng ta đổi lại là con học giỏi, đổi lại là mua may bán đắt, đổi lại là những cái việc an lành lung tung hết. Đấy. Cho nên thành ra từ cái công đức của cái người làm vườn là một công đức vô lượng vô biên. Vì họ đã đem hết trí tuệ và công sức của họ để họ xây dựng lên một cái vườn. Thế mà chúng ta cũng vậy, công đức của chúng ta tu tập ngày ngày, ngày đêm niệm Phật, mà chúng ta lại đổi chác lại với cái việc mà chúng ta cần nhỏ nhoi đó thì rất là uổng. Người xưa đó có cái câu là tu là cội phúc. Vì vậy nếu chúng ta trong thời gian chúng ta tu tập đó, chúng ta phát tâm dũng mãnh, hành trì giới luật nghiêm mật, phát tâm bố thí, phóng sanh, cúng dường, chúng ta nương theo cái phước báo đó, phát tâm dũng mãnh tu tập và hồi hướng công đức cho pháp với chúng sanh, thì chắc chắn rằng cũng như chúng ta đang xây dựng một cái vườn cây mà chúng ta đã đem hết công sức của mình để mà bón phân, để tưới nước, chắc chắn rằng cái quả mà chúng ta sẽ thọ nhận là vô lượng vô biên. Ngược lại đó là chúng ta cũng bỏ công sức nhưng chúng ta lại cầu mong một cách trần tục, cầu mong giống như kiểu là những cái quả thấp hèn, thì chúng ta cũng sẽ có nhưng mà có với một mức độ hạn hẹp, một cái việc làm rất là, một cái phước báo rất là nhỏ. Cho nên tu là cội phúc, nếu chúng ta phát tâm tu tập mà vừa là chúng ta bố thí cúng dường thì chắc chắn rằng cái phước báo đó chúng ta sẽ được trọn vẹn và công đức của chúng ta tu tập đó sẽ được nhiều hơn. Cũng như cái người trồng cây mà biết bán cái trái cây nào và còn trái cây nào để chúng ta đơm lên cúng Phật, dâng lên cúng Phật, cúng tăng. Hai người cùng làm một việc thiện cũng vậy. Nếu như mà một người làm việc thiện mà cầu mong cho mình đạt được một cái phước báo trần tục thì đây là những cái phước báo nhỏ nhoi, một cái giá trị phước đức kém. Nhưng ngược lại cũng làm việc thiện đó mà người khác, người thứ hai phát tâm là hồi hướng công đức để cầu nguyện cho chính bản thân mình diệt đi sự tham lam sân hận, giúp cho mình vượt khỏi cái bến bờ của sanh tử luân hồi, thì chắc chắn rằng những cái sự tham lam sân hận ở trong tâm mình sẽ lần lần vơi nhẹ đi. Và người mà tâm không còn tham lam sân hận thì chắc chắn rằng phước báo tài lộc sẽ đến với họ một cách mỹ mãn. Chứ không phải rằng là khi nào mà chúng ta phải tu phước thì mới có phước. Nhưng mà nếu các vị mà tu tập công đức thì phước báo nó sẽ đến. Nhưng để cho chúng ta có một cái công đức trọn vẹn thì chúng ta cần phải hiểu là người muốn thực hành cái hạnh tu tập nương theo công hạnh của Bồ Tát đó, thì chúng ta cần phải tu cả phước và huệ một cách nghiêm mật, nên gọi là phước huệ song tu. Nếu người nào tu phước mà chúng ta không tu huệ thì chẳng thể nào chúng ta dứt trừ được cái vô minh, không thể nào diệt trừ được lòng tham lam, cái lửa sân hận cũng như cái tâm tà kiến của chúng ta, các cái vọng tưởng ở trong tâm chúng ta. Cho nên chúng ta không thể nào thoát khỏi được sanh tử luân hồi nếu chúng ta chỉ biết tu phước mà không tu huệ. Ngược lại, nếu chúng ta chỉ tu huệ mà chúng ta không tu phước thì chẳng thể nào chúng ta giáo hóa được chúng sanh. Chúng ta chẳng thể nào viên mãn được hạnh Bồ Tát, chẳng thể nào được thành Phật. Tu phước mà không tu huệ thì chúng ta chỉ hưởng được cái quả báo ở trong cõi người trong cõi trời. Tu huệ mà không tu phước thì chỉ chứng được đạo quả trong hàng thanh văn duyên giác mà không thể nào thực hành được cái công hạnh đại thừa viên mãn để thành Phật. Vì vậy cho nên người Phật tử khi chúng ta phát tâm tu tập, chúng ta nên lưu ý lời của chư tổ dạy là phước huệ lưỡng toàn phương tác Phật. Nghĩa là con người Phật tử là chúng ta phải phát tâm dũng mãnh, vừa là tu tập tu phước, vừa là tu huệ. Hai việc này được hoàn toàn trợ duyên cho nhau một cách thanh tịnh thì chúng ta mới có thể làm Phật. Cho nên người nào với cái tâm nguyện là muốn thành Phật ở trong tương lai thì phước huệ chúng ta phải song tu. Như vậy cốt tủy của đạo Phật không phải là chúng ta van xin cầu nguyện, không phải chúng ta cúng kiến lễ lạy cho thật nhiều, mà chính là lúc nào chúng ta cũng phải nhớ những cái hạnh nguyện của chư Phật, nói những lời mà chư Phật đã nói, hành động theo những lời chư Phật đã dạy, giúp cho tâm của chúng ta đó là luôn luôn thanh tịnh, bình an, giúp cho tam nghiệp của chúng ta đó là luôn 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 thanh tịnh. Nhờ tam nghiệp thanh tịnh thì chúng ta có phước đức và có công đức đầy đủ, từ đó phước huệ được trang nghiêm và tùy tâm mãn nguyện chúng ta sẽ đắc được chánh đẳng chánh giác nếu như một lòng tu tập, vừa tu phước mà phát tâm dũng mãnh tu huệ để diệt trừ tham lam sân hận. Trước khi dứt lời, chúng tôi có một bài thơ để mà tặng đến toàn thể đạo tràng trong cái buổi tu tập hôm nay. Trăng thanh gió mát hữu tình, tu tâm dưỡng tánh thanh bình tự do. Bông sen tươi đẹp thơm tho, kính dâng cha mẹ ấm no an lành. Một lòng niệm Phật chân thành, nhất tâm bất loạn đạt thành ước mơ. Núi rừng sông biển nên thơ, là nơi hạnh phúc ước mơ muôn đời. Thiên nhiên xanh thẳm bầu trời, trì kinh niệm Phật lời lời phân minh. Một lòng quyết thoát tử sinh, hoa sen bừng nở tâm linh nhẹ nhàng. Gió ru chim hót dịu dàng, A-di-đà Phật phóng quang đón về. Và trước khi dứt lời, xin thành kính cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ độ trì cho toàn thể Phật tử tâm luôn dũng mãnh, diệt trừ tham sân si, phát tâm tu tập công đức, phước huệ lưỡng toàn, phương tác Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Vương lắm tin đi thật xa mà con quanh nhà tình vô sư với hai Phật về đẹp giữa ngàn hoa Phật mỉm cười tươi thật vui từ bi bát ngát hương đời hiện thân anh như thánh hạnh ba ngàn thế giới xinh tươi chân hồng sen vàng bày đó
chân hồng sen vàng bày đó
đức khi nhớ sự hào quang chiếu chân gian sáng nay lên chùa dư lễ mừng ngày Phật đản tháng tư lòng thành con xin đảnh lễ nhịp màu Phật chứng nguyên thư
Chứng